Express。
后发生，为了阻挡疫情，上海以黄浦江为界，把浦东和浦西切半，分区轮流封锁。但没想到，
thưa quý vị, theo chiến lược không Covid, hiện Trung Quốc vẫn chống dịch với mọi biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt. Nhiều thành phố hàng chục triệu dân vẫn bị phong tỏa khi có ca nhiễm. Mới đây, Trung Quốc áp dụng biện pháp này với 26 triệu dân tại Thượng Hải. Nhiều người Việt tại Trung Quốc từng cho biết họ đồng tình với cách chống dịch của nước này. Tuy nhiên, khi Thượng Hải phong tỏa kéo dài, một số người đã dần cảm nhận được những bức bối và khó khăn.
Alo.
Chị ơi, tình hình nhà mình ở khu phong tỏa mấy ngày hôm nay như nào rồi ạ?
Ừ, căng thẳng và bây giờ là lúc đỉnh điểm. Bây giờ hôm nay chồng chị gửi là bao nhiêu? 400.000 hay sao? Nhiều lắm luôn ấy, đêm như ngày, cứ kiểu như con thoi vậy, người ra người vào.
Bên đấy chỗ cách ly thì là vào đấy 2.000 người chung một khu nhà vệ sinh, vào đấy bao nhiêu ngày không được tắm, về nhà phát tắm luôn.
Ví dụ như là một số bạn mình, thì các bạn ở cái gọi là khu tủ đỉnh, hơi xa so với trung tâm của thành phố Thượng Hải ấy, có những căn hộ chỉ nhận được có một củ cà rốt. Mình nghe nó thấy buồn cười.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 23 tháng 4. Thượng Hải, tâm chấn mới của đợt bùng phát biến thể Omicron tại Trung Quốc. Thượng Hải dự kiến chỉ phong tỏa 5 ngày, nhưng ca nhiễm tăng nhanh. Thành phố này tiếp tục đặt mục tiêu nới lỏng trong 20 ngày, nhưng tới nay vẫn chưa thể dỡ biện pháp phòng dịch. Khoảng 38.000 nhân viên y tế được điều động tới hỗ trợ. Đây là chiến dịch y tế lớn nhất trên toàn quốc kể từ khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa đầu năm 2020. Hiện F0, F1 vẫn được cách ly tập trung. Tuy nhiên, số lượng tăng nhanh khiến cho khu tập trung quá tải.
Chị
Thanh sống ở bờ Tây cho hay chồng chị bị nghi nhiễm và đưa vào khu cách ly trong khi chị mắc kẹt ở Việt Nam. Mỗi ngày chị chỉ có thể cập nhật tình hình qua tin nhắn và các cuộc gọi video.
Chồng chị với mẹ chồng sẽ đi đến một khu khác, còn bố chị sẽ đến một cái khu khác. Nhưng mà sau khi cân nhắc thì thấy là bố chị bệnh nền quá là nhiều ấy. Năm ngoái ông vừa mới phẫu thuật thêm van tim ấy, xong rồi ông lại tiểu đường nữa. Tối hôm đấy thì là cả nhà chuẩn bị đồ rồi để ngày hôm sau đi. Thì chắc là người ta lại đến người ta lại kiểm tra sức khỏe ấy. Thì thấy bố chị cũng không ổn ấy, nếu mà đi thì không ổn. Xong họ lại quyết định là cho bố với mẹ chị ở lại, còn mỗi chồng chị đi thôi. Nhưng mà thực ra là họ cũng quyết liệt lắm. Nói là phải kiểu theo là phải theo ấy, kiểu cũng không ngồi nghe mình giải thích hay gì cả. Luật ra như nào là phải thực hiện như thế, không bàn cãi. Thì ông chồng chị bảo là đi xa lắm, phải ra chắc ra ngoại thành, mà đi mất 2 tiếng tận 2 giờ đêm mới đến nơi. Đến nơi thì kiểu nó là cái khu kiểu giống như một cái phòng họp nó được trưng dụng ấy, xong nó sẽ chia các ngăn ra ấy, thì mỗi một cái ô ngăn là sẽ là hai cái giường với hai cái tủ cốp để ở đầu ấy, để đồ cá nhân. Nói chung là điện 24/24 bật sáng, với lại kiểu ồn ào nhốn nháo, kiểu người ra người vào đông lắm em ạ. Hàng mấy nghìn người, nó thực chia từng kho, có nghĩa là cũng không là quá sát, nhưng mà nó cũng chỉ là cái vách meca ấy. Nói chung là nó cứ thành từng ô như bàn cờ ấy, hai người một góc. Khó nghỉ ngơi, nếu như người già thì cũng hơi mệt. Có thể là kiểu sợ có những cái ca mà nó trở nặng mà người ta không biết ấy. Không có thời gian ngủ đúng không? Bởi vì ai thích ngủ thì cứ ngủ, cứ trùng chăn ngủ thôi. Như chồng chị nhá, là cái hôm đưa đến đấy là 2 giờ sáng mới đến nơi. Đó, thì cái lục ục đấy, cái khoảng 2 giờ sáng thì lúc đấy nếu mà tắt đèn thì cũng mọi người cũng chả nhẽ lại bật lên à. Đêm như ngày, cứ kiểu như con thoi vậy, người ra người vào. Ban ngày người này chuyển đi thì đến đêm, đến tối người khác lại vào cái giường đấy.
Ngoài bức bối vì khu cách ly sáng đèn 24/24, chị Thanh cho biết chồng chị gặp khó khăn vì thiếu khu vệ sinh do được dựng ở các sân vận động, nhà văn hóa, khiến cho hàng nghìn bệnh nhân phải dùng chung một nhà vệ sinh.
Em tưởng tượng là cái khu họp hành thì nó sẽ chỉ có là chỗ mình bồn rửa tay này, rồi cái nhà vệ sinh thôi, chứ làm sao mà có cái chỗ để tắm được. Có nghĩa là mình chỉ đi vệ sinh thôi, còn đâu ở ai ngồi nguyên ở đấy, không được phép đi lại, chỉ được ở trong cái chỗ cái khu vực giường mình thôi, hoặc là đi nhà vệ sinh thôi. Khi mà ca nặng ấy thì như là họ lại đưa đến một cái khu đặc biệt hơn, mà cái khu đấy hình như là sẽ có nhiều bác sĩ ở đấy. Ví dụ như một phòng của anh ấy thì sẽ cũng có khoảng độ hơn 100 người chẳng hạn nhé, thì cũng khoảng độ 3-4 y tá. Mỗi lần ăn ấy thì mọi người sẽ xếp hàng trứng này, rồi cũng có thịt này, cũng rau này, nói chung là nhiều món hơn, 4-5 món họ sẽ cho thức luôn. Nhưng mà không phải cái thanh hoa liên mà mình hay nhìn là màu đỏ đâu nhá, mà là màu xanh đấy. Nhưng cái này nó hình như là nó bảo là loại điều chế mạnh hơn. Còn bữa xế thì người ta cũng sẽ cho sữa.
Những người không thuộc diện F0, F1 đều được yêu cầu không được ra khỏi nhà. Tuy nhiên, giãn cách dài ngày, nguồn cung lương thực là một mối quan tâm nhất đối với người dân. Anh Khánh tại quận Phổ Đà nói, việc kéo dài phong tỏa vô thời hạn khiến cho anh chỉ biết cầm cự bằng mì gói và màn thầu trong vòng một tuần đầu tiên.
Trước khi chính phủ họ ra cái quyết định là phong tỏa cái khu của mình thì là mình chỉ tích lũy đủ độ khoảng trong một tuần thôi. Nhưng sau đó thì dần dần là bị phong tỏa đến tận bây giờ ấy. Trong cái tuần đầu đấy là mình ăn hoàn toàn là bằng bánh mì với cả mì tôm. Đến lúc đó mình chỉ có mỗi mấy cái bánh màn thầu ấy, cái bánh bao mà không có nhân, các bạn biết đâu, với cả cái xúc xích sẵn ấy. Ngày thứ 5, ngày thứ 6 bắt đầu hết đồ ăn ấy. Bắt đầu nó thực ra là cái tinh thần nó cũng khủng hoảng, cũng sợ chứ bạn. Cứ như gọi như là không có sự trợ giúp ấy, nên là mình cũng khá là lo. Tin tưởng vào chính phủ ấy, thì họ nói là họ nhớ có 5 ngày thôi, thì là mình mua đồ cũng chỉ trong tận một tuần liền, tức là rơi hẳn tận 2 ngày. Thế xong rồi ai biết đâu là họ cứ tiếp tục nhốt mình như vậy. Mình cũng thấy khá là bức xúc cái vấn đề này. Xong bắt đầu để mình nói với bạn mình, xong rồi bạn mình nói với bác mình, bác cái bạn đấy. Thế xong bác mới biết, bác cái bạn đấy cũng là khá là người dân Thượng Hải, họ cũng tốt lắm, họ cũng không đến nỗi nào. Thế chung là khi mà bác ấy biết là mình hết đồ ăn ấy, thì thế là hàng ngày bác ấy lại nấu cơm xong rồi cầm cơm sang cho mình. Bởi vì bác bạn ấy là làm cái tình nguyện viên ở trong khu mình, cho nên là bác ấy sẽ đi được lại từ cái lầu sang lầu khác.
Còn chị Lan sống tại quận Bảo Sơn cho hay, tuần đầu phong tỏa, chị không được tiếp tế lương thực, chị tự đặt hàng về nơi ở thì lại bị chặn vì lo ngại lây nhiễm khi tụ tập.
Ở quận của chị ấy thì nó hơi đặc biệt là không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng mà người dân thì là không nhận được gì cả, mà cái lương thực của mình gần hết rồi, nên là mọi người cũng rất là bức xúc về cái vấn đề này. Nên là cái quận của chị thì là đã lên trên trang TikTok á, rất là nhiều người than khổ về cái việc là mình không nhận được cái gói cứu trợ của chính phủ.
Ngày đến tối ôm điện thoại, tại vì là mình phải bắt buộc phải tham gia những cái nhóm trong khu dân cư. Có cái gói nào mà đưa ra là mọi người giành giật nhau cướp rất là ghê gớm, nên là mình chậm tay là mình sẽ không mua được. 2 tuần, từ ngày 1 cho đến ngày 14, 15 ấy, những người phụ nữ trong gia đình đều ôm cái điện thoại. Rồi xong rồi khi mà hàng đến, nhưng mà em bận cái gì đó, em không chú ý điện thoại, người ta sẽ chờ khoảng tầm 2 đến 3 tiếng mà không thấy em ra nhận, người ta sẽ trả lại tiền cho em, và xong sau đó người ta sẽ bán cho người khác cần hơn.
Đó, nhưng mà khi mà giao đến nơi ấy, những người bảo vệ ở bên ngoài họ lại không cho những cái rau này đưa vào trong khu dân cư. Cái lý do họ đưa ra ấy là bởi vì mọi người cùng nhau ồ ạt ra lấy, tăng cái nguy cơ lây nhiễm rượu giữa những người qua lại với nhau. Nhưng mà như vậy thì là người dân cũng không nghe nữa, bởi vì là bây giờ là cái bụng người dân đang đói, thì làm sao mà người ta nghe cái việc mà cách ly.
Còn với chị Huyền Trang sống tại quận Hồng Khẩu, điều khiến chị thấp thỏm nhất là tình trạng bệnh của mẹ. Đây cũng là nỗi lo của nhiều bệnh nhân khi cần điều trị bệnh nền nhưng không thể ra khỏi nhà.
Là bệnh ung thư mà. Mặc dù mẹ chị với chị cũng đã chích ngừa 2 mũi rồi, nhưng mà dù gì chị vẫn rất là lo, tại vì mẹ có bệnh nền đấy em à. Cho nên cái sự phong tỏa như thế này thì bản thân mẹ chị cũng không thể nào đi tái khám như bình thường được.
Sau một vài lần một vụ chết của người già ở Thượng Hải ấy, thường là do bị bệnh nền quá nhiều và họ không kịp đi bệnh viện, vì là khi mà họ bị phong tỏa rồi thì cả cái tòa khu chung cư của họ bị phong tỏa hết, họ không có cổng để đi ra và cũng không thể gọi được taxi và không đi được xe nào hết, họ phải xin phép để đưa đi viện. Khi mà đấy xin ra được phong tỏa thì rất là khó rồi. Khi đến bệnh viện thì bệnh viện người ta yêu cầu là bạn phải có cái xét nghiệm PCR đấy thì mới được vào, vì đợt này nó quá tải ấy, cho nên là họ xét nghiệm lâu, bình thường mất 2 tiếng là xong, nhưng bây giờ không biết là mất 7-8 tiếng mới xong chẳng hạn. Quá trình người ta đợi xét nghiệm thì sức khỏe người ta yếu xuống rồi.
Những người mà có những bệnh khác không phải là bệnh Covid đi, kêu xe cứu thương rất rất khó khăn, bởi vì là kêu là lúc nào cũng trong cái tình trạng là nghẹn mạch, và xong nữa là khi mà em muốn đi ra ngoài thì là em sẽ phải đi báo cáo với ủy ban khu dân cư, sau đó chờ họ cấp cho cái phiếu mới được ra ngoài. Thì như vậy cái quá trình mà từ cái lúc em khai báo cho đến lúc em được ra ngoài có thể mất khoảng tầm 6-7 tiếng. Khu dân cư họ sẽ yêu cầu từng người ấy là mình lấy cái sổ bảo hiểm của mình đi, và mình ghi tên những cái loại thuốc mình muốn mua, và mình để vào trong cái đó, mình để 200 tệ. Và như vậy thì là họ sẽ đứng ra, họ sẽ đi mua thuốc về. Cái này là dành cho những người bị bệnh mãn tính. Một tuần họ mới tổ chức một lần, nên nếu mà họ tổ chức mình trúng ngay những cái đợt này thì mình mua được thuốc.
thiếu thốn đồ dùng, nhu yếu phẩm trong khi mọi di chuyển gần như bị đóng băng. Người dân trong từng khu vực tự lập group để hỗ trợ nhau.
Có những nơi là họ sẽ lập những cái nhóm, giả sử như dành cho các bà mẹ bỉm sữa, họ sẽ thiếu sữa hoặc là thiếu bỉm thì là họ sẽ lên nhóm đó và kêu gọi sự giúp đỡ. Và như vậy thì là mọi người có với nhau thì sẽ chia sẻ cho nhau. Khu chị thì là cũng lập ra những cái nhóm như vậy. Những cái nhóm này là lập lên trên WeChat thôi, là một nhóm là khoảng 500 người ấy. Giả sử như là nhà chị hết nước tương đi, chị sẽ nhắn lên trên nhóm là nhà chị hết nước tương rồi, có ai có muốn đổi cái gì với chị hay không, thì là mọi người sẽ lên nói cái mình muốn đổi, nên nó cũng giải quyết được cái tình trạng, bởi vì là trao đổi qua lại chứ không thể gọi là mua bán được.
Quá trình để cuộc sống để đợi chờ cái nhiều cái đấy thì người dân họ sẽ gọi là trao đổi đồ với nhau, ví như tôi có miếng thịt bò tôi muốn lấy một cái rau thì vậy thì đổi miếng thịt bò với cái rau chẳng hạn. Bên này họ nice, tình nguyện viên nice lắm, và họ làm theo từng lầu một, mỗi lầu cử ra một người làm tình nguyện viên hoặc lầu trưởng, sau mỗi một lầu lại có một cái nick group riêng, họ sẽ quản lý theo từng group như thế nên là rất là đơn giản và rất khoa học, nó nhanh lắm, nó hiệu suất cũng cao lắm, không có gây phiền toái gì cả.
Hồi đợt có một bé sốt tầm 39 độ, trong khu dân cư vừa khéo là có một bác sĩ, nên là mọi người bảo là bây giờ là nhà ai có thuốc show lên coi là cái thuốc gì, rồi xong sau đó coi cái thuốc nào thích hợp cho bé. Thế là mọi người lục hết cái đồ của mình ra coi là trong nhà mình còn giữ chữ thuốc gì cho bé. Vào những cái lúc như thế này thì chị cảm thấy là tình đoàn kết khá tốt.
Để đảm bảo nhu cầu hàng hóa cho người dân, Thượng Hải đang dần cho mở lại các cửa hàng thực phẩm. Tuy nhiên, để tăng tốc dập dịch, thành phố này đang tăng cường xét nghiệm, siết chặt di chuyển của shipper và tăng cường vai trò của người đứng đầu mỗi khu dân cư.
Thường thì ban đầu là bọn chị test theo khu. Như ngày hôm qua thì chị thấy là khu chị đang có dịch á, cho nên bé nhỏ không cần thiết xuống test nữa, cho nên mẹ chị cũng không cần xuống test luôn. Mỗi ngày đều test, mà đa phần khu của chị là vậy. Họ phát cho một cái tự test ở nhà, một ngày thì đi xuống test tập trung.
Thế nên bây giờ hiện tại Thượng Hải đang khống chế các cái phương thức mua hàng đại trà và khống chế shipper để giảm tỷ lệ nhiễm lên. Có hai cách, là một là thông qua khu dân cư mà họ tổ chức ra, hai là họ sẽ xét nghiệm qua người shipper tại test nhanh tại chỗ luôn. Và một số phương án là cảnh sát sẽ đứng ở ngã ba đường chặn các shipper lại và làm ship làm test nhanh.
Hiện tại thì chị thấy cũng đỡ hơn hồi thời gian đầu em ạ. Cái này là có sự công nhận, là có sự cố gắng của rất nhiều người, vừa y bác sĩ cho đến những tình nguyện viên, thì chị thấy rất là cực. Với lại hiện tại mọi người có thể là mua sắm chung, có nghĩa là bên này hiện tại là em mua sắm lẻ thì khó, nhưng mà ví dụ như bây giờ trong cái khu tòa nhà của chị đi ha, có người gọi là người ngó nhóm trưởng, rồi họ hỏi là ai có cần mua thịt này không, mọi người sẽ chọn trong cái combo đó, rồi đó họ giao đến cái khu chung cư của mình, thì sau cái người nhóm trưởng đó họ mới gọi mọi người đi xuống nhận.
Hiện giới chức Thượng Hải cho biết, thành phố có đủ nguồn dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo và thịt, nhưng hoạt động phân phối hàng hóa khó khăn do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế. Chính quyền thành phố tuyên bố sẽ cố gắng mở cửa thêm một số chợ đầu mối và cửa hàng thực phẩm. Việc tăng giá, bán phá giá cũng sẽ được kiểm soát để hạn chế không xảy ra. Hiện mỗi ngày, Thượng Hải vẫn ghi nhận thêm khoảng 18.000 ca nhiễm. Theo dự đoán, làn sóng dịch ở Thượng Hải có thể kết thúc vào tầm cuối tháng 5 với tổng số ca lây nhiễm khoảng 600.000 trường hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 23 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.